Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The AI Driven Leader của Jeff Woods là một cuốn sách về lãnh đạo, chiến lược và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ra quyết định. Trọng tâm của sách không phải là dạy kỹ thuật lập trình, cũng không phải là một cẩm nang dùng AI để viết email nhanh hơn. Woods đặt AI vào bối cảnh quản trị cấp cao, nơi vấn đề lớn nhất của nhiều lãnh đạo là bị cuốn vào việc vận hành hàng ngày, thiếu thời gian suy nghĩ chiến lược và ra quyết định trong môi trường thay đổi quá nhanh. Cuốn sách cho rằng lợi thế thật sự không nằm ở việc dùng AI để làm thêm nhiều việc nhỏ, mà ở việc dùng AI như một đối tác tư duy giúp đặt câu hỏi tốt hơn, kiểm tra giả định, phân tích dữ liệu, nhìn trước rủi ro và lựa chọn hành động rõ ràng hơn. Vì vậy, đây là sách thực hành dành cho nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và những người muốn đưa AI vào công việc một cách có chủ đích. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI được xem như đối tác tư duy, không chỉ là công cụ tự động hóa. Điểm cốt lõi của The AI Driven Leader là cách Jeff Woods chuyển trọng tâm từ năng suất sang chất lượng tư duy. Nhiều người tiếp cận AI bằng các tác vụ đơn giản như viết nội dung, tóm tắt tài liệu hoặc tạo danh sách ý tưởng. Woods không phủ nhận giá trị của những việc này, nhưng ông cho rằng đó chưa phải là phần quan trọng nhất đối với lãnh đạo. Với người ra quyết định, giá trị lớn hơn là dùng AI để suy nghĩ cùng mình, đặt câu hỏi ngược lại, nêu ra góc nhìn khác và làm rõ những yếu tố đang bị bỏ sót. Cách tiếp cận này biến AI từ một máy trả lời thành một người cộng tác trong quá trình phân tích. Khi lãnh đạo đưa vào đủ bối cảnh, mục tiêu, ràng buộc và giả định, AI có thể giúp lọc nhiễu, so sánh phương án và chỉ ra hệ quả có thể xảy ra. Tuy vậy, sách vẫn giữ vai trò trung tâm của con người. AI không thay thế phán đoán lãnh đạo mà làm cho phán đoán đó có thêm dữ liệu, thêm phản biện và ít phụ thuộc hơn vào trực giác chưa được kiểm chứng. Thứ hai, khung grid giúp lãnh đạo đặt yêu cầu rõ hơn với AI. Một đóng góp thực hành nổi bật của cuốn sách là khung grid gồm 4 phần: role, interview và task. Nói đơn giản, Wood cho rằng kết quả AI kém thường không phải vì công cụ vô dụng, mà vì người dùng đặt yêu cầu quá mơ hồ. Phần context yêu cầu lãnh đạo cung cấp bối cảnh đủ cụ thể, như tình hình doanh nghiệp, mục tiêu, dữ liệu liên quan, giới hạn thời gian và tiêu chí thành công. Phần role yêu cầu AI đóng một vai trò chuyên môn phù hợp, chẳng hạn như cố vấn chiến lược, chuyên gia rủi ro hoặc nhà phân tích thị trường. Phần interview đặc biệt quan trọng vì thay vì ép AI trả lời ngay, người dùng yêu cầu AI hỏi từng câu để làm rõ vấn đề. Điều này giúp tránh quyết định vội trên thông tin thiếu. Cuối cùng, task xác định đầu ra cần có, ví dụ phân tích phương án, lập kế hoạch hoặc đánh giá rủi ro. Grid hữu ích vì nó biến việc dùng AI thành một quy trình suy nghĩ có cấu trúc. Lãnh đạo không chỉ hỏi hay hơn mà còn buộc chính mình hiểu rõ vấn đề hơn trước khi hành động. Thứ ba, ra quyết định chiến lược được chia thành các bước có thể kiểm tra. Cuốn sách trình bày việc ra quyết định như một quy trình có thể cải thiện, chứ không phải một khả năng mơ hồ chỉ dựa vào kinh nghiệm. Woods nhấn mạnh các bước như làm rõ mục tiêu, xác định các bên liên quan, thu thập và phân tích thông tin, tìm phương án thay thế, đánh giá rủi ro, quyết định kế hoạch thực thi và theo dõi kết quả. AI có thể tham gia ở nhiều điểm trong chuỗi này. Khi mục tiêu chưa rõ, AI có thể giúp phân biệt giữa mục tiêu thật và triệu chứng bề mặt. Khi có nhiều bên liên quan, AI có thể giúp mô phỏng các phản ứng khác nhau. Khi cần đánh giá rủi ro, AI có thể hỗ trợ suy nghĩ về hậu quả bậc 2, tức là những tác động xuất hiện sau quyết định ban đầu. Điểm đáng chú ý là quy trình này không biến AI thành người quyết định cuối cùng. Nó giúp lãnh đạo nhìn quyết định dưới dạng một hệ thống, gồm dữ liệu, giả định, lựa chọn, đánh đổi và trách nhiệm thực thi. Nhờ vậy, quyết định nhanh hơn nhưng vẫn có cơ sở, thay vì chỉ nhanh vì bị áp lực. Thứ tư, thoát khỏi vận hành ngập đầu bằng cách tập trung vào quyết định có đòn bẩy cao. Một vấn đề mà Woods nhắm tới là tình trạng lãnh đạo bị mắc kẹt trong công việc vận hành. Khi lịch họp dày đặc, dữ liệu phân tán và đội ngũ chờ chỉ đạo, người lãnh đạo dễ dùng AI để làm thêm nhiều việc nhỏ, nhưng vẫn không chạm vào nút thắt chiến lược. Sách khuyến khích đảo ngược cách nghĩ này. Thay vì hỏi AI giúp tôi xử lý thêm việc gì, lãnh đạo nên hỏi quyết định nào sẽ tạo ra tác động lớn nhất nếu được làm rõ ngay bây giờ. Đây là tinh thần tập trung vào số ít việc có đòn bẩy cao, thay vì chạy theo mọi trường hợp sử dụng AI đang thịnh hành. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế. Một doanh nghiệp không thiếu việc để tối ưu, nhưng nguồn lực lãnh đạo luôn có giới hạn. Nếu AI được dùng để ưu tiên, phân loại, tóm tắt thông tin quan trọng và làm rõ lựa chọn chiến lược, nó giúp tạo khoảng trống cho suy nghĩ cấp cao hơn. Lợi ích không chỉ là tiết kiệm thời gian, mà là chuyển thời gian từ phản ứng hàng ngày sang định hướng tương lai. Cuối cùng, AI giúp phơi bày thiên kiến và giảm lực cản thay đổi trong tổ chức. The AI-driven leader không xem vấn đề AI chỉ là vấn đề công nghệ. Woods đặt nó trong bối cảnh hành vi tổ chức, nơi lãnh đạo và đội ngũ thường bị ảnh hưởng bởi thói quen, lợi ích cũ, nỗi sợ mất vai trò và các thiên kiến nhận thức. Những ví dụ về các công ty chậm thích nghi với thay đổi công nghệ được dùng để nhấn mạnh rằng thất bại thường bắt đầu từ giả định sai, chứ không chỉ từ thiếu công cụ. AI có thể giúp lãnh đạo kiểm tra giả định đó bằng cách yêu cầu phản biện kế hoạch, nêu các kịch bản bất lợi hoặc chỉ ra lựa chọn mà nhóm đang né tránh. Tuy nhiên, sách cũng cho thấy việc áp dụng AI cần quản trị thay đổi. Nếu nhân viên chỉ nghe rằng AI sẽ làm mọi thứ nhanh hơn, họ có thể thấy bị đe dọa. Nếu lãnh đạo giải thích rõ AI dùng để giảm việc giá trị thấp và nâng chất lượng quyết định, việc chấp nhận sẽ thực tế hơn. Điểm cân bằng ở đây là AI cần đi cùng minh bạch, trách nhiệm và ranh giới con người trong các quyết định quan trọng. Kết luận: The AI-driven leader phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý cấp trung, nhà tư vấn, người phụ trách chuyển đổi số và những chuyên gia đang phải ra quyết định trong môi trường nhiều dữ liệu nhưng thiếu rõ ràng. Người đọc không cần là chuyên gia kỹ thuật vì cuốn sách không tập trung vào mô hình AI hay hạ tầng công nghệ. Giá trị chính nằm ở cách nó giúp người đọc thay đổi câu hỏi từ tôi có thể tự động hóa việc gì sang tôi có thể suy nghĩ và quyết định tốt hơn như thế nào. Lợi ích thực hành là người đọc có thể áp dụng ngay các cách đặt yêu cầu dùng AI để phân tích lựa chọn, chuẩn bị cuộc họp, đánh giá rủi ro và ưu tiên công việc có tác động lớn. Lợi ích trí tuệ là cuốn sách làm rõ rằng AI không chỉ là công cụ tăng tốc mà còn là một cơ chế phản biện nếu được dùng đúng cách. So với nhiều sách AI dành cho kinh doanh, điểm nổi bật của Jeff Woods là ông đặt AI vào trung tâm của lãnh đạo chiến lược, không chỉ năng suất cá nhân. Cuốn sách khác biệt vì nhấn mạnh bối cảnh, vai trò, câu hỏi và phán đoán con người thay vì chạy theo danh sách mẹo dùng AI ngắn hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeff Woods, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!